Chương 43, kinh động lòng người, Phổ Hy Kim, Phổ Hy Kim. Khán giả trong đấu võ trường kích động họ la đủ mọi tên tuổi, trong đó tiếng hô Phổ Hy Kim là nhiều nhất. Trong sân đặc biệt có một đám người vượn cường tráng, người nào người nấy đều cao giọng điên cuồng gầm rú, âm thanh của người vượn lại ồn, cả đám trên trăm vạn người vượn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng, vung vẫy trang tay gào thét, quả thực liền phản phất như thiên thần đang gầm rú. Cơ so sánh với họ, thì trên tiếng hô của trên trăm vạn khán giả từ đế quốc Hắc Long Sơn liền rõ ràng bị nhỏ đi. Oanh, 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 oanh. Các sát khí lưu bùng lên, mãnh liệt bên trong đấu võ trường. Trong 100 thiên tài thuộc về càn vu vũ trụ quốc này, chỉ có 10 người có thể may mắn còn tồn tại, nhất định giữa bọn họ phải hỗn chiến. Tuy nhiên này đám người dù sao cũng biết, hai người Phổ Hy Kim, Tần Thứ Lý đặc biệt mạnh mẽ đương nhiên là sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Áo Phỉ Tu Tư Sát Sơn, hai người các ngươi đi giết thằng nhãi tóc đen kia. Tần Thứ Lý chung quanh bao phủ, bởi đám khí lưu màu đen truyền âm nguyên lực dặn dò. Đồng thời hắn rút ra hai thanh chiến đao như lá lúa, hiểu chuyện vặt, cứ để chúng ta lo. Áo Phỉ Tu Tư Sát Sơn trong nháy mắt nhậm hướng La Phong áp đến. Còn giờ phút này tất cả cao thủ thiên tài bên trong đấu võ trường đã bắt đầu hỗn chiến. Vù, một luồng điện quang bắn về phía Áo Phỉ Tu Tư, hỗn sượt hai người Áo Phỉ Tu Tư Sát Sơn chỉ có thể dừng lại. Trước hết cứ giải quyết đám lao nhau dám trêu chọc. Phổ Hy Kim mặc chiến giáp nguyên lực trông cao lớn vạm vỡ, tựa như một chiến thần. Đôi nắm đấm của hắn so với thiết trụy còn lớn hơn, lại đeo bao tay có gắn đinh thực hung dữ, chỉ thấy khí lưu màu vạn đất bao xung quanh người hắn. Hắn đạp một cước đã nhảy vọt vào giữa đám cao thủ thiên tài đang hỗn chiến. Thiết quyền khổng lồ liền nện thẳng xuống một cao thủ thiên tài có dáng người gầy gò. Bích, một quyền của hắn đánh bay chiến đao của đối phương, còn quyền thứ hai liền dội thẳng xuống đầu của đối phương, chết liền. Phổ Hy Kim như chiến thần hơ song quyền, cứ quyền nọ nối tiếp quyền kia. Quyền pháp chẳng những nặng như chì mà hơn nữa còn vô cùng quỷ dị. Một lúc thì quyền lại biến thành trảo, thành chỉ. Một khi bị song quyền áp sát gần người thì quả thực chính một cơn ác mộng. Phổ Hy Kim vừa vọt tới nơi thì trong nháy mắt liền đánh gục hai đại cao thủ thiên tài. Hài, chè, làm cho những cao thủ thiên tài khác liền tránh né thật xa. Tuy nhiên thân pháp Phổ Hy Kim rất nhanh, mỗi cước bộ đều bật đi rất xa. Giờ phút này không riêng gì Phổ Hy Kim, ngay cả đám người Tân Thứ Lý cũng đều ra tay. Ở xa xa, La Phong cước đạp độn thiên toa, lưng đeo một cây trường côn màu vạn lợt. Ở giữa đám thiên tài thì vóc người của hắn có vẻ nhỏ, nhưng lại có sát khí tỏa ra làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt La Phong lạnh lẽo nhìn qua bây giờ cao thủ rất nhiều, không có thời gian lãng phí, dốc hết chiến lực để giết bớt bọn họ đi. Giết một người thanh niên trong đó mà chung quanh thân thể tràn ngập khí lưu màu xanh, một tay cầm búa một tay giữ lá chắn nhằm thẳng tới người ở gần hắn nhất là La Phong, muốn chết. La Phong đang lơ lửng trên không, trường côn màu vàng lợt sau lưng đột nhiên toát ra một chuỗi kim quang. Đúng lúc kim quang bay ra thì trong nháy mắt liền toát ra vô số sợi tơ phức tạp màu vàng ẩn chứa những quy luật dao động kỳ dị. Một thanh kim sắc huyến kiếm huyền ảo trong nháy mắt đã được hình thành. Chấn khí màu vàng vây quanh người La Phong, chấn khí màu vàng vây quanh người La Phong. Cùng lúc đó một đạo chấn khí màu vàng cũng quấn quanh kim sắc huyễn kiếm, rồi trong nháy mắt phun mạnh ra. Huyễn kiếm thức của La Phong dốc toàn lực thao tác, đem hết sức để phát huy uy lực lớn nhất của kim này. Lần đầu tiên ra tay ở Lôi đại chiến, La Phong đã xuất ra thực lực mạnh nhất. Một cầu vồng kiếm vàng chẻ trong nháy mắt đánh thẳng vào lá chắn mà thanh niên kia đang vội vàng đưa lên ngăn cản. Cùng với một tiếng vang thật lớn, xương khớp cánh tay của thanh niên kia liền bị chấn động rắc rắc mà gãy lìa ra. Sao lại thế? Trong đôi mắt thanh niên có nỗi sợ hãi, nhưng cầu vồng kiếm vàng chóe kia chỉ thoáng chuyển hướng liền bắn thủng đầu của hắn. Phập phập, sau khi bắn thủng sọ của thanh niên cao thủ thiên tài, cầu vồng vàng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đáng sợ không giảm tốc độ mà cứ dùng quán tính liền nhằm vào một vị thiên tài khác ở sau lưng thanh niên. Cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp tóc tím kia trở tay không kịp, liền vội khống chế binh khí niệm lực chống đỡ. Chen phập, cầu vồng kiếm vàng chế mạnh mẽ vô cùng liền đánh bay món binh khí đang vội vàng bay tới dễ như trở bàn tay, rồi sau đó cắt ngang qua đầu thiếu nữ tóc tím. Lúc này cầu vồng kiếm mới ngoặt lại bay trở về bên người La Phong rồi dừng lại. Cầu vồng vàng kỳ lạ đó té ra là một thanh kiếm vàng huyền ảo giấu mình. Trời ạ, mạnh như vậy. Các cao thủ thiên tài khác ở xung quanh đều giật thót mình mà biến sắc mặt, một chiêu ra tay liền giết ngay hai tên cao thủ thiên tài. Phải biết rằng những người có thể vượt qua vòng đấu loại đều là thiên tài được trời phù hộ. Mỗi một người ở trong nắm đồng cấp cùng bậc đều được xem như nhân vật cực kỳ siêu đẳng, tuyệt đối không phải thứ tốt đen có thể tùy tiện tàn sát. Cho dù như Phổ Hy Kim kia có muốn dốc toàn lực chuyên tâm giết một người, thì cũng phải giết chết xong kẻ đó mới có thể đi giết người tiếp theo. Mà hiện tại thanh niên tóc đen trước mắt này chỉ bắn ra một đạo kim quang trong nháy mắt liên tiếp giết chết tươi hai người. Bá đạo vô cùng, hắn mạnh như vậy sao quy luật, hắn tuyệt đối đã lĩnh hội được quy luật bản nguyên. Tân thứ Lý chết tiệt kia, lại còn sai hai người chúng ta tới giết hắn, làm sao mà có thể giết được chứ, vốn đang bay về phía La Phong. Nhưng bởi vì bị những cao thủ thiên tài khác ép buộc ứng phó nên hai người áo phỉ tu tư, Sát Sơn vừa mới giải quyết xong đối thủ, chuẩn bị lao đến chỗ La Phong thì liền thấy La Phong phóng ra một đạo kim quang liên tiếp chém giết hai đại cao thủ thiên tài. Hai người bọn họ liền dừng lại, chạy thôi hai người quay đầu đi liền, nào dám lại gần trêu chọc La Phong. Rất hiển nhiên, thanh niên tóc đen này là cường giả đã bước qua ngưỡng vào quy luật bản nguyên, thực lực chỉ sợ so với Phổ Hy Kim vẫn còn biến thái hơn, nhắm lú hai người bọn họ vậy. La Phong sau khi vừa mới giết được hai người, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng liền phát hiện hai người áo phỉ tu tư, Sát Sơn ở gần mình nhất. Lúc này Đồn Thiên Toa dưới chân cũng nhanh chóng vượt qua ngưỡng của cường giả có quy luật, nên việc điều khiển tốc độ Đồn Thiên Toa rõ ràng nhanh kinh. Hai người áo phỉ tu tư, Sát Sơn biến sắc mặt. Một luồng ánh sáng chói mắt từ cầu vồng kiếm bắn thẳng đến, khi nó bay lại gần, thì Sát Sơn liền cắn răng vung búa trong tay lên, xoẹt. Sát Sơn chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh người truyền qua lưỡi búa, làm cánh tay phải gãy gập xương lại nên đã tê trần không cầm được búa. Còn cầu vồng kiếm kia lại bay tiếp xuyên qua đầu Sát Sơn, rồi sau đó tiếp tục truy theo hướng áo phỉ tu tư đang bỏ chạy. Kim sắc huyễn kiếm bay quá nhanh, áo phỉ tu tư căn bản không kịp chạy xa, song trong đôi mắt của áo phỉ tu tư lộ ra vẻ hoảng sợ không cam lòng, rồi sau đó căm hận nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy khiếp sợ của Tân Thứ Lý ở xa xa, mà truyền âm giận dữ Tân Thứ Lý. Phật, kim sắc huyễn kiếm ẩn chứa một chút quy luật bản nguyên dạng kim quả là chí dương chi cương sắc bén vô cùng. Mặc dù áo phỉ tu tư ở khu vực của thế giới đấu loại có vị trí xếp hạng cực cao, nhưng vẫn bị chém giết. Trong đấu võ trường hoàn toàn yên tĩnh, Phổ Hy Kim khuấy đảo được thì đã nằm trong dự liệu rồi. Dù sao ở tổ này thì xếp hạng của Phổ Hy Kim trong vòng đấu loại vẫn cao nhất, nhưng mười ước người xem đến từ những tinh vân khác nhau căn bản không có nghĩ rằng trong tổ lại có một người như La Phong. Thành tích ở vòng đấu loại chỉ đứng hạng thứ 5 vậy mà quá dũng mãnh. So với chiến thần Phổ Hy Kim kia thì còn dũng mãnh hơn La Phong. La Phong, trên trăm vạn người xem từ đế quốc Hắc Long Sơn hưởng niềm vui bất ngờ mà trợn tròn mắt, không ít người ra vẻ hung dữ mà kích động gào thét, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Ba Ba, Tiểu Hải và Bình Bình đều đứng lên ở trên ghế trà sức kích động hò hét. Lão Tam, Hồng, Lôi Thần cũng đều đứng lên, anh thật lợi hại. La Hoa Nhiễn không được hô nhỏ một tiếng. Ôi, em trẻ nhà ta từ gương mắt tròn sơ ê, mà gương mặt Tự Hưng ở bên cạnh cũng mang theo vẻ hưng phấn kích động, mắt nhìn không chớp chăm chú theo dõi khu trung tâm của đấu võ trường. Còn chung quanh bọn họ, trên trăm vạn người đến từ Tinh Vân Hắc Long Sơn hoàn toàn điên cuồng. Lần này La Phong đã mang đến cho vô số người từ đế quốc Hắc Long Sơn một niềm vui bất ngờ. Bọn họ trước giờ tí đều đồng thanh hô lớn La Phong tất thắng, La Phong thực lợi hại. Nhưng trong bụng lại vẫn còn không thực sự thấy có cơ sở lắm. Bởi vì thành tích của đế quốc Hắc Long Sơn trong lịch sử liên tục bí bét làm chính bọn họ cũng không thực yên tâm. Tuy nhiên hiện tại, bọn họ cứ cách họ hét, bọn họ có tư cách họ hét. Có tư cách tự hào lớn tiếng, La Phong, La Phong, tất cả bọn họ đều điên cuồng gầm thét, kích động nói oang oang, tiếng hô trung trời, hòn đảo Hắc Long Sơn, bên trong cung điện hào hoa xa xỉ, hoàng tộc đế quốc Hắc Long Sơn cũng đang chăm chú theo dõi màn hình. Đến khi thấy La Phong trổ tài, lần đầu tiên trong nháy mắt hạ sát hai đại thiên tài, rồi sau đó lại đuổi theo giết chết hai tên thiên tài nữa. Các cao thủ thiên tài khác sợ quá liên tục né tránh không dám tiếp cận. Thì cả cung điện lập tức liền sôi sùng sục. Hoàng đế vỗ mạnh long ỷ quát to, hay, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lập tức phía dưới có người đứng lên hô, phụ hoàng, La Phong này hiển nhiên là một người cực mạnh, sau trận chiến này liệu còn ai dám nói đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta yếu kém. Tam hoàng tử là người thứ nhất đứng lên, tự hào hô lớn. Diễn Thần Binh, lão giả tóc bạc Bố Đạt A Thập Tạp Tạp liền nói, đúng là Diễn Thần Binh hoàng thúc, ngồi bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Diễn thần binh, hoàng đế giật mình nói, nắm trong tay một trong chín đại thần binh diễn thần binh. Thanh trường côn màu vàng lợt kia, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là một thứ binh khí cận chiến dạng côn lão giả tóc bạc bố đặc A Thập Tạp liền nói mới vừa rồi, La Phong thi triển, chính là tầng thứ nhất huyễn kiếm thức của diễn thần binh. Xem cách thi triển thì hiển nhiên hắn đã nắm vững tầng thứ nhất, cấp hàng tinh mà có thể thi triển ra loại tầng thứ nhất này, thì ở trong cấp hàng tinh cùng bậc tuyệt đối có thể nói thực sự vô địch. Cho dù cả càn vu vũ trụ quốc, những người đồng cấp, cùng bậc có thể địch nổi La Phong cũng cực ít, đúng, muốn thi triển được tầng thứ nhất. Phải hiểu được đối với quy luật bản nguyên dạng Kim Hoàng Thúc đứng bên gật đầu, nói cách khác, La Phong đã bước qua ngưỡng vào quy luật bản nguyên, mà căn cứ vào theo dõi trong lần thiên tài chiến, trong phạm vi cạn vu vũ trụ quốc thì thiên tài được biết đến mà đã bước qua ngưỡng vào quy luật bản nguyên đại khái có độ trăm vị, mà lôi đại quần chiến lại chia là 1000 tổ. Chia đều một tổ xuất hiện một người hiểu được quy luật nguồn gốc, còn chưa đủ trừ phi có siêu cấp cường giả cũng như La Phong, ở trong vòng đấu loại không có bộc phát toàn bộ thực lực. Tự như tổ mà Hồng tham gia, tổ đó có nữ võ giả kia rõ ràng là đã bước qua ngưỡng vào quy luật bản nguyên. Nhưng phân tổ đấu loại cũng phải có đến hơn 10 tổ mới tạo thành một tổ có 2 người hiểu được quy luật. Hoàng Thúc nói nghiêm túc. Đích xác, trong 100 khu vực của thế giới đấu loại lúc trước, từng khu vực thế giới đều có mấy người hiểu được quy luật. Cũng như hai người La Phong, Phong Luân, bọn họ đều co đầu rút cổ tại thành phố của mình. Nếu như hai người bọn họ đều đi ra ngoài đến các thành phố khác, săn tuyệt đỉnh cường giả ở thành phố khác thì với thực lực của La Phong, Phong Luân, hai người đều có tư cách lọt vào top 10 của khu vực thế giới. Một khi lọt vào top 10, dựa theo phân tổ, La Phong và Phổ Hy Kim lại không thể ở cùng tổ. Bên trong đấu võ trường, bên tay Tân Thứ Lý vẫn còn vọng lại tiếng hét giận dữ của Áo Phỉ Tu Tư trước khi chết Tân Thứ Lý. Gọn, mà Tân Thứ Lý cũng không có thời gian nghĩ tới Áo Phỉ Tu Tư đã chết, trong mắt của hắn chỉ có La Phong phía xa. Trong lòng chàng đầy kinh sợ cái, tên thanh niên, liều lĩnh kia, không ngờ. Mà vừa mới hạ sát xong hai người, La Phong vừa quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liền rơi vào Tân Thứ Lý.